Chương 33 dùng hợp La Phong bay vút lên trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, cho đến lúc phá tan tầng mây 18, đi ra ngoài hư không biết là thế giới. Tiểu Nạp Khả, La Phong cúi đầu, nhìn xuống mảnh mông mây mù phía dưới. Dưới, những gì ta có thể làm ta đã làm rồi. Về phần ngươi sau này có thể đạt tới trình độ gì thì phải trông vào ngươi thôi. Cường giả chính thức, cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình trải qua tôi luyện. Ta bây giờ cũng đang trải qua tôi luyện, chỉ là sớm hơn ngươi một bước mà thôi. Tới, La Phong bay thẳng lên trên, bên cạnh chợt xuất hiện phi thuyền tộc cơ giới giữa hư không. Đồng thời hạ lệnh, tiến lên, tiến về cổ thần phế khư. Phi thuyền tộc cơ giới ngụy trang thành một khối sao băng loại nhỏ, nhanh chóng di chuyển trong hư không. Về phần vận mệnh phụ tử Nạp Gia, La Phong chỉ có thể chúc phúc, hắn còn có con đường của mình phải đi. Ủa, phế vật, một đám phế vật, Tư Ung mặc hắc bào, như một con tuyệt thế mãnh thú đứng giữa cung điện, quay xuống một đám thu hạ nằm ở phía dưới đang run sợ, gầm lên, suốt ba ngày rồi, đây là câu trả lời của các ngươi cho ta sao, chẳng hề có chút gì hữu dụng. Một đám lãnh đạo từ Yến Cương Thành lúc này tựa như những con thỏ yếu đuối, ai nấy run rẩy. Sao chết chúng ta được, trong ảnh là người mặc chiến giáp, mặt nạ bảo hộ, hơn nữa đây hoàn toàn là những kiểu thông thường. Điều tra cũng được không ít tin tức về nhiều cao thủ xa lạ, nhưng chính thức xem xét lại thì cả đám đều là giả. Đám thủ hạ cũng cảm thấy khổ sở, trước mặt thế giới chủ đều không dám cãi lại. Nói đùa các ngươi biết không, đây là một chuyện rất nực cười. Tư Ung sắc mặt âm trầm như nước, gầm gừ, mấy thằng khốn khiếp ở mấy phương thế giới xung quanh đều đang cười cợt ta. Còn các ngươi hoàn toàn vô dụng. Đám thuộc hạ nằm mọp dưới đó, run như cầy sấy, không dám ngẩng đầu. Vô dụng các ngươi đúng là vô dụng, biến đi. Tư Ung quát, sán ảnh treo thưởng cái Yến Cương thành cho ta, nói, hung thủ, thực lực cấp khu vực đỉnh cao, mặc hắc giáp, dùng chiến đao, thuẫn bài. Đồng thời các ngươi cũng vẽ lại chiến đao, thuẫn bài, dán khắp nơi bên ngoài cho ta. Nếu có thể cung cấp được tin tức, hơi có tác dụng là thưởng cho 100 vạn đảo tiền. Nếu có thể cung cấp chỗ hung thủ ở đâu, nếu thật sự như vậy, thưởng một đảo tiền trực tiếp ban cho một phủ đệ xa xỉ bên trong Yến Cương Thành, 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Tư Ung lạnh mặt nói. Dạ, đám người nhìn nhau, khiếp sợ về mức giải thưởng, lập tức nằm mọp xuống thưa, còn không đóng lăn lăn đi. Tư Ung gầm lên, đám người đó sợ hãi liên tục thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại Tư Ung và 4 thủ hợp hạ lão đưa tới. Sư phụ, loại việc như thế này cứ giao cho chúng ta là được, sư phụ không cần quan tâm. Một trung niên tráng hán chắc nịch nhìn như thật thà phúc hậu nói. Nay Tư Ung liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nếu chỉ vài thế lực của các thế giới chủ xung quanh chế giễu, còn không đến mức ta phẫn nộ như vậy. Ngươi biết không, Bất Hủ Thần Điện đã tới hỏi ta, hai sứ giả chết ngay trên địa bàn ta suốt cuộc là chuyện gì? Đám lão gia hỏa đó, Tư Ung mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, hừ loại việc nhỏ như chết. Hai sứ giả như thế này, không thể để Bất Hủ Thần Linh cao cao tại thượng tự mình ra mặt. Do đó mấy lão gia hỏa ấy cứ dựa vào quyền uy của Bất Hủ Thần Linh, đứng trên đó mà kêu rèo tên ta, rõ là làm cho người ta phải nổi giận. Chỉ máu một quyền đấm mấy đám lão gia hỏa đó thành cạn bã. 4 gã thuộc hạ nhìn nhau đều giật mình, nguyên lai là Bất Hủ Thần Điện tạo áp lực trong Yến Cương Thành. Tránh ra, một đám binh lính cầm thép cưới thú hoang làm mọi người trên đường phải chạy ra đi. Bên này chỉ huy nhóm binh để chỉ vào một vách tường trụi lùi ở đầu phố. Nhất thời bọn lính khác ai nấy nhảy xuống khỏi thú hoang, nhanh chóng lấy những tờ giấy xuống toàn bộ bắt đầu dán vào tường. Chẳng mấy chốc tấm hình vẽ vô cùng rõ ràng, cùng treo giải thưởng làm người ta khiếp sợ, là mọi người trên đường kinh ngạc đến mấy người. Nơi này thuộc loại đường chỉnh nên rất nhiều người lui tới, tin tức chỉ cần hữu dụng một chút sẽ thưởng 100 vạn bảo tiền. 100 vạn bảo tiền là bao nhiêu? Ta chưa thấy bảo tiền bao giờ. Một bảo tiền là 1.000 đồng tiền lớn, là 10 ức tiền vặt. Ta có một ngày mà kiếm được 10 tiền vặt đã là lãi to lắm rồi. Xem kìa, 1 ức bảo tiền, một tòa phủ đệ xa xỉ, 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Điên loạn, điên rồi. 8.000 nô lệ, 8.000 hộ vệ. Trời, có thể có phủ đệ rồi nô lệ, hộ vệ như vậy ở chúng ta Yến Cương Thành cũng xem như đứng đầu rồi, cũng so được với cả tướng quân phủ rồi. Phủ đệ Thuần Vũ gia tộc còn nhỏ hơn một chút, treo giải thưởng hung thủ cấp khu vực đỉnh cao, người này ta dường như gặp qua rồi, trông hơi giống như vị khách nhân ở Phi Vân các chúng ta. Ngươi đừng nằm mơ, Phi Vân các ngươi vài chục vạn khách nhân, còn bao nhiêu người giống như vậy? Điên rồi, giải thưởng siêu lớn, e rằng cho dù cường giả cấp Vân Tiêu cấp vũ trụ cũng không kìm được phải động tâm. Chứ đừng nói quần chúng phổ thông, thế giới chủ cao cao tại thượng tùy ý treo giải thưởng một chút, đã làm cả Yến Cương Thành trong vòng một ngày sôi trào lên, tiến độ điều tra lập tức tăng lên. Ô trong hư không, khi Yến Cương Thành bắt đầu trắng trợn dán giải thưởng, thì La Phong đắc phi thuyền tộc cơ giới đang bay về phía cổ thần. Phế hư lúc này, hắn lấy huyết lạc tinh ra. Trong tu luyện thất, La Phong nằm đó, nhìn chằm chằm vào viên tinh thể tam giác hình trụ đỏ như máu tuyệt đẹp trong tay. Xuất phát đi cổ thần phế khư cũng một, 2 vạn ước chê em với tốc độ phi thuyền tộc cơ giới, cũng phải phi hành trên 2 tháng. Bất luận là phi thuyền gì, tốc độ phi hành càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, lại càng khó tăng lên, cũng tương tự như thi được cho điểm 100, thì càng đến gần 100 điểm lại càng khó, giống nhau, càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, càng khó gia tốc, chỉ cần lực cản hơi cao một chút. Cũng không thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Nói là hư không, nhưng trong hư không của vũ trụ bí cảnh, đừng nói những bụi bặm, mảnh vỡ, chỉ cần bản nguyên năng lượng của vũ trụ đã thực chất hóa hình thành sương mù, cũng là một loại lực cản khi tốc độ tới mức kinh người. Nếu có thể xuyên toa vũ trụ, chỉ một lần gia tốc xuyên qua, rồi về nguyên vũ trụ, có thể đến rồi. Nhưng hắn không thể xuyên toa vũ trụ trụ vậy. Xương hợp, huyết lạc tinh đi. La Phong hơi điều chỉnh một chút, lập tức ngón tay phải đảo qua bàn tay trái. Tay trái giống như bị lưỡi dao đào qua, vết thương xuất hiện, máu tươi đỏ tươi chảy khắp nơi. La Phong đặt huyết lạc tinh vào tay hắn, luồng lực vô hình lập tức tràn vào trong cơ thể La Phong, đồng thời dẫn động luồng lực thần kỳ vốn ẩn chứa trong từng tế bào trên thân thể La Phong. Ngực La Phong hiện ra những đường nét kỳ bí đơn giản, ầm, xiết, 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 giống như nước vỡ đê vô tận công kích, ý chí điên cuồng tràn, ngập sát ý cường hãn vô cùng, oanh kích vào ý chí La Phong. Song chỉ luận về ý chí cứng rắn, rất nhiều giới chủ cũng còn kém xa La Phong. Cho dù những bất hủ cao cao tại thượng không hiểu cách tu luyện tâm linh, ý chí họ không nhất định mạnh hơn được La Phong. Ý chí không quan hệ với tu vi, tâm lạnh giá trong như gương, thấy rõ dường như rất mọi thứ hung mạnh. Vô cùng ngưng kết như đao, bổ vỡ tất cả những gì ngăn cản. Lượng ý chí hung hãn này tựa hồ gấp 2 lần trước. La Phong nghi hoặc, huyết lạc tinh đồng dạng, ý chí ẩn chứa hẳn là giống nhau. Sao dung hợp viên thứ hai lại bị ý chí công kích gấp 2 lần đầu tiên? Chẳng lẽ là lần đầu tiên luồng ý chí cùng loạn đó còn ẩn sâu trong cơ thể? Không đợi La Phong nghĩ hiểu, một luồng linh hồn làm La Phong đau đớn rung động, cảm giác ngứa ngáy tràn ngập toàn thân. Huyết lạc tinh bàn tay chảy ra trước lực tiêu huyết sắc, nhanh chóng quán nhập vào trong cơ thể La Phong. Còn loại quán nhập này lại khiến cho thân thể La Phong kịch liệt biến hóa. Lão xạo, vạo xạo, La Phong cả người lại bắt đầu phồng lên, cơ bắp gân cốt không ngừng to ra. Trong thời gian cực ngắn phát sinh loại đột biến này, có thể tưởng tượng đau đớn như thế nào. Các loại biến hóa thân thể khó tưởng tượng nổi đang được tiến hành. Khó chịu quá, sao mà khó chịu hơn lần đầu tiên nhiều vậy? Đôi mắt La Phong lạnh giá, nhưng cơ mặt không khống chế được, phải co lại, hàm răng cũng không khống chế được mọc ra những răng nanh sắc bén. Đau đớn lần này từ thân thể tràn ngập tới linh hồn, còn ý chí ý thức của La Phong lại rất mạnh, thật sự chịu được tất cả, không bị ảnh hưởng, ít nhất vẫn rất thanh tịnh. Phốc, ngực La Phong đột nhiên vỡ ra, máu văng tung tóe, bộp, bộp. Cái xương đang biến dị đột nhiên, gãy rời. Rào rào, nhất thời, vô số lực, huyết sắc từ trong cơ thể La Phong nhanh chóng chảy ngược, không ngừng chảy ngược về lại viên huyết lạc tinh trong lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, huyết lạc tinh từ mức độ đã gần như trong suốt, lại biến về màu đỏ như máu tuyệt đẹp vừa mới bắt đầu. Đình chỉ rồi ư, chuyện gì thế? La Phong phát hiện ra thân thể đã khôi phục thành bộ dáng nhân loại. Biến hóa duy nhất là vết thương trên ngực, xương đùi gãy, vừa động tâm ý, nhất thời năng lượng tinh thuần trong thể nội thế giới tràn ra nhanh chóng khôi phục thân thể. Chẳng mấy chốc, những vết thương, xương gãy hoàn toàn khôi phục bình thường, không hề tổn hao gì. La Phong ngồi trên sofa, một tay bưng chén rượu trái cây, một tay xem xét huyết lạc tinh. Không thay đổi, huyết lạc tinh, không biến hóa chút nào. La Phong cao mày hơn nữa, ta cũng cảm giác, thân thể ta cũng không có một chút tiến bộ nào. Khu động luồng lực thần kỳ trong cơ thể vẫn chỉ cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ ý như vậy. Lần dung hợp này hoàn toàn thất bại. Đúng rồi, hoàn toàn thất bại. Sao lại thế? Kế. Ý thức ý chí của ta khi xông vào huyễn cảnh hải đã có thể xông tới tòa đảo thứ 10 mới thất bại. Thân thể ta, thân thể người địa cầu cũng rất bình thường. La Phong nghĩ vậy rồi sáng mắt lên. Trong đầu hiện lên một đoạn trong bộ sách mà hắn chỉ xem lướt qua. Nội dung là huyết lạc tính rất hiếm. Dung hợp cực khó, dung hợp một viên cũng rất khó khăn, dung hợp 2 viên thì yêu cầu thân thể tăng lên gấp 10. Dung hợp 3 viên huyết lạc tinh, yêu cầu thân thể phải đề cao 1000 lần, càng về sau, yêu cầu càng hà khắc. Hồi ức, lại những lời này, La Phong chợt giật mình, Đúng thân thể bản tôn người địa cầu của ta xem như bình thường, dung hợp một viên thành công, dung hợp hai viên lại thất bại, nhưng yêu cầu về thân thể đề cao gấp 10 đối với yêu cầu về phương diện thân thể ư? Uy áo yêu mày cường độ thân thể, tính dẻo dai, hoạt tình tế bào còn có, khó. Nghe nói giết chóc cũng giúp cho việc dung hợp huyết lạc tinh, nhưng giết chóc có thể giúp về mặt nào cho thân thể ta đây?